Chúa ở cùng anh chị em. Bà trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta nghe tin mừng theo Thánh Luca. Cho chúng ta cái đoạn trích chương 17 câu 20 đến câu 25. Thì người Pha-ri-siêu hỏi, đặt cho Chúa một vấn đề, đó là bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Chúng ta biết trong cái đầu của người Do Thái, trong cái não tràng của họ, cái triều đại Thiên Chúa đến là gì? Họ hiểu như là một cái uy quyền mà Thiên Chúa biểu lộ qua đón Messia, đón cứu thế của người. Không những phương diện tinh thần mà ngay cả phương diện chính trị xã hội, Ngài đến đuổi tất cả quân thù đang chiếm đóng, đang đô hộ đất nước, đang làm khổ dân Chúa. Cho nên cái ý triều đại Thiên Chúa của họ, nó bao gồm không những về phương diện tôn giáo mà phương diện xã hội và chính trị. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này, Chúa Giêsu cho chúng ta hai điểm ở phần đầu, bởi vì chúng ta có thể chia cái đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thành hai phần. Phần đầu là Chúa trả lời. Chúa trả lời như thế nào? Chúa nói, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Nghĩa là không phải như một hiện tượng chính trị hay là xã hội với oai phong của một vị tướng đến đè bẹp quân thù của dân Chúa. Không phải. Rồi người nói tiếp, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Chúng ta thấy vừa Chúa nói không thể thấy được, nhưng đồng thời Chúa lại nói triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nhưng mà triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông là cái gì đây? Tại mới Chúa mới vừa nói là không thể quan sát được, không thể nhìn thấy được. Mà tại sao bây giờ Chúa liền cái câu kế tiếp Chúa nói, này, chúng không thể nói là ở đây này hay ở kia kìa. Rồi Chúa lại nói vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Chúng ta biết ở đây Chúa đang chỉ chính Ngài. Mà làm sao hiểu được đó là Chúa đang chỉ về chính Ngài? Ngài chính là triều đại của Thiên Chúa đang ở giữa họ. Thì nhờ cái phần thứ hai của cái đoạn tin mừng này, khi mà trả lời cho cái người Pha-ri-siêu xong rồi đó, khi Chúa kết luận cái câu trả lời của Ngài, đó là triều đại, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, thì Chúa quay qua, Chúa không còn nói với Pha-ri-siêu nữa, mà Chúa quay qua với các môn đệ và Chúa nói, sẽ đến thời anh em ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này. chúng ta thấy ở trên kia là triều đại Thiên Chúa, ở đây này hay ở kia kìa. Ở câu 21, thì ở câu 22, câu 23 này, thì Chúa lại nói người ta sẽ bảo anh em người ở kia kìa hay người ở đây này. Người đó chính là người mà ở trên kia, ở kia kìa có nghĩa là triều đại Thiên Chúa. Như vậy Chúa hàm ý trả lời một cách gián tiếp để cho thấy rằng cái triều đại Thiên Chúa chính là con người của Ngài. Nhưng mà Ngài bảo anh em đừng đi, đừng chạy theo khi người ta nói người ở đây, người ở kia. Rồi Chúa bắt đầu dùng cái ngôn ngữ của Khải Huyền để diễn tả cái ngày Chúa đến, cái thực tại của nước trời. Ngôn ngữ Khải Huyền đó là gì? Ở câu 24, khi người nói vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Ngày của người là gì? Ngày người đến. Ngày triều đại Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn mỗi người, mỗi con người. Cái ngày của con người đó cũng có nghĩa là con người mà đang đứng đó, đang đứng đó y như thể là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông đó. Cái con người đó, cái ngày của con người đó chính là ở câu 25, khi Chúa xác định rõ cái ngày của con người đó là Chúa nói nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Có nghĩa là ngày của con người để biểu lộ quyền năng, vương quyền và triều đại của người đến đó, ở giữa các tâm hồn, giữa nhân loại đó, đó là ngày người chịu đau khổ và bị thế hệ này loại bỏ. Có nghĩa là cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Thưa anh chị em, tôi có dịp nói rồi, ở khi bình giảng cái bài tin mừng theo Thánh Matthew Chủ nhật vừa rồi, khi tôi nói có hai hình thức văn chương để nói lên việc Chúa đến hay là ngày của con người, để nói lên một cái sự thay đổi thể chế, để mời gọi thay đổi cái cách ứng xử, thay đổi cái nhìn, thay đổi quan niệm sống, nhất là thay đổi con tim, tâm hồn để trở về với Chúa. Thì có hai cái hình thức văn chương tôi đã có nói. Hình thức văn chương thứ nhất là hình thức văn chương Khải Huyền, mang cái tính cảnh báo. Mà thường văn chương Khải Huyền thì dùng cái ngôn ngữ của phá đổ, của diễn tả những cái gì là phá đổ. Trong khi đó, cái hình thức văn chương thứ hai là hình thức văn chương dụ ngôn, thì dùng ngôn ngữ nó mang tính mời gọi. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa nói về ngày của con người để mà thiết lập triều đại của người ở giữa chúng ta đó. Thì Chúa dùng cái ngôn ngữ của Khải Huyền ở câu 24. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào. Đó là một hình thức văn chương Khải Huyền. Mà văn chương Khải Huyền dùng để cảnh báo, dùng ngôn ngữ của phá đổ. Bởi vì tôi chỉ nhắc lại mà thôi, trong cái nạo tràng của phương Đông, các dân tộc một khi nước lớn đến đánh nước bé, hay là một đế quốc mạnh thành công đánh bại một đế quốc nhỏ, thì nó phá đổ, nó muốn thiết lập một chế độ mới, một đế quốc mới, thì thường nó phá đổ tất cả những gì được xây dựng, những dấu vết của chế độ cũ, của đế quốc cũ, rồi nó xây lên bên trên đó những cái gì của đế quốc mới, thể chế mới đó. Cho nên cuối cùng cái thói quen của các dân tộc, các bộ tộc thời bấy trong cái vùng này từ mấy nghìn năm nay, là mỗi lần thắng được ai là phá đổ hết, rồi xây một cái mới lên để chứng tỏ rằng chế độ mới là phải dẹp đi cái cũ. Chúng ta thấy cái này nó có điểm chung ở đa số các văn hóa của các dân tộc khác nữa. Thì cuối cùng nó nhiễm vào trong cái não trạng. Cho nên khi để diễn tả cái ý tưởng là phải thay đổi, để mà chọn lựa một cái mới, hãy thiết lập một cái mới, thì người ta dùng cái ngôn ngữ Khải Huyền, tức là ngôn ngữ của phá đổ. Sẽ trời mặt trăng sẽ tối, rồi biển gầm động đất, rồi sao rớt, tất cả những cái chuyện đó là những cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của Khải Huyền để diễn tả cái gì? Diễn tả một sự thay đổi trong vụ hoàng. Ở đây Chúa cũng nói là ánh chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia, có nghĩa là mang tính vũ hoàng. Ngày của con người cũng như vậy, Chúa nói như vậy, có nghĩa là cái cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài nhằm để cứu độ con người mang tính phổ quát, có nghĩa là đụng chạm đến toàn thể nhân loại để cứu toàn thể nhân loại. Nhưng mà làm thế nào để thiết lập cái triều đại Thiên Chúa là một thực tại mới ở giữa một cái thực tại của thế gian này, của bóng tối, của tội lỗi, là thực tại cũ, là vương quốc cũ của Satan, thì phải dùng một thứ hình ảnh và ngôn ngữ của phá đổ, hình ảnh và ngôn ngữ của phá đổ để mà có thể thiết lập được triều đại của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Đó là hình ảnh và ngôn ngữ diễn tả cái đau khổ, cái khổ của khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Nghĩa là để có thể cứu độ con người, để có thiết lập một cái chế độ có khả năng cứu độ con người, để thiết lập một cái vương quyền có thể giải thoát con người, một vương quyền mới, một triều đại mới của Thiên Chúa trong lòng nhân loại, con Thiên Chúa phải chấp nhận sự tự hủy mình, theo như ngôn ngữ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái. Tự hủy mình, hiến dâng mình như của lễ trong cuộc khổ nạn, để rồi nhờ qua phục sinh của người thiết lập một thực tại mới. Chúng ta cùng để ý là trong dòng lịch sử giáo hội có những cái khuynh hướng là người ta thấy khi mà chiến tranh loạn lạc nhiều, có nghĩa là một hình thức phá đổ, hay là lụt bão, động đất nó phá đổ bao nhiêu mạng người, bao nhiêu thành phố, bao nhiêu nền văn minh như vậy đó, thì người ta liền nghĩ ngay là ngày toàn thế cuống cuồng lên, hoang mang lên. Nhưng mà thưa anh chị em, hãy nhìn cái thứ ngôn ngữ mà của thiên nhiên nó đang xảy ra chúng ta hay của xã hội, tất cả những gì xảy ra như là phá đổ, chiến tranh, động đất, nghĩa là các hiện tượng thiên nhiên hay là các hiện tượng xã hội, xung đột, chiến tranh, tất cả những chuyện đó là những hình thức của phá đổ. Mà hình thức phá đổ có nghĩa là mời gọi, cảnh báo chúng ta, và mời gọi chúng ta phải chọn lựa một thực tại mới hay là một phong cách sống mới. Cho nên đừng bao giờ hoảng hốt đứng trước những vấn đề của chiến tranh, trước những hiện tượng của chiến tranh xã hội hay là những hiện tượng của thiên nhiên, lụt lội hay là động đất thế này thế kia. Nhưng mà hãy nhìn đó, hãy đọc đó y như là ngôn ngữ Thiên Chúa dùng để mời gọi chúng ta phải đổi mới, phải chọn một cách sống mới. Bởi vì mục đích của cái ngôn ngữ của Khải Huyền là như vậy, là mời gọi chúng ta chọn một cách sống mới theo như nào trạng của Trung Đông, của phương Đông thời bấy giờ, là để muốn có một cái mới thì phá đổ một cái cũ để mới có thể thiết lập một cái mới được. Như vậy thưa anh chị em cũng vậy, mỗi lần chúng ta thấy xảy ra xung quanh chúng ta một cái gì đó gãy vỡ trong nghĩa tình vợ với chồng, gãy vỡ trong nghĩa tình bạn bè, anh em, làng xóm, đồng đội, gãy vỡ trong mối tương quan xã hội, những thất bại, những bệnh hoạn cũng là những hình thức gãy vỡ và phá đổ ở trong cuộc sống con người, thì tất cả những cái thứ đó hãy coi nó như là một ngôn ngữ cảnh báo, mời gọi chúng ta hãy chọn một phương cách sống mới. Chúng ta hãy cho phép Chúa thiết lập một thực tại mới, một cái triều đại mới của người ở trong cõi lòng mỗi người chúng ta và trong mỗi gia đình chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cách thức hiểu đúng nghĩa về những cái hiện tượng xảy ra mang tính phá đổ trong cuộc sống con người. Hiện tượng thiên nhiên, hiện tượng xã hội, những vấn đề xảy ra trong tương quan người với người cũng vậy. Bao giờ nó cũng mang tính, nó có tính cách kêu gọi chúng ta hãy chọn một thái độ mới, tích cực hơn, bỏ đi thái độ cũ. Hãy chọn một thực tại mới, một ân sủng mới, một cách sống mới, một nẻo đường mới để cho thần linh chi ái của cha dẫn chúng ta đi cho đến tận cuối định mệnh của kiếp người. Amen.